Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 6 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Thánh Hiển sẽ thuật lại một chứng tá tha thứ Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Phép lạ không chấm dứt nỗ lực học hỏi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vilnius, Hội đồng Giám mục Lithuania mời gọi các tín hữu đặc biệt chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 22 tháng 9 tới đây, 25 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Một cách cụ thể, các giám mục Lituani mời gọi các tín hữu lãnh nhận bí tích hòa giải trong tất cả các thánh đường và nhà nguyện trên toàn quốc vào ngày thứ Sáu 21 tháng 9. Tại Lituania, quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất trong ba nước vùng Baltic, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 22 đến 25 tháng 9 sắp tới. Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Vilnius và Kaunas, là thành phố lớn thứ hai tại nước này. Ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm Bảo tàng Viện về cuộc chiếm đóng và chiến đấu cho tự do, gợi lại lịch sử của Lithuania từ năm 1940 đến 1990. Trước tiên do Đức Quốc xã và sau đó do chế độ Cộng sản Liên Xô. Trước đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị sát hại trong các ghetto tại thủ đô Vilnius. Năm 1579, Đại học Vilnius được thành lập, cổ võ bầu không khí bao dung, và trong mấy thế kỷ, thành phố này thu hút nhiều người Do Thái từ Trung Âu và từ Nga đến đây sinh sống và trở thành trung tâm văn hóa Do Thái. Vilnius hồi đó được gọi là thành Jerusalem ở miền Bắc. Năm 1990, 40% dân số tại Vilnius là người Do Thái, trong khi người Lituani tại đây chỉ có 2%. Trong thời Thế chiến thứ hai, người Do Thái phải chạy trốn khỏi Vilnius hoặc bị giết. Mọi người Ba Lan tại đây bị trục xuất, và sau đó thành này hoàn toàn bị người Lituani và người Nga chiếm đóng.
Viên, trong chiến dịch mùa hè năm nay, tổ chức Caritas tại Áo đã lạc quyên để đặc biệt trợ giúp 150.000 trẻ em bị đói tại Phi Châu và Á Châu. Hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, ông Christoph Schweifer, đặc trách trợ giúp hải ngoại thuộc Caritas Áo, cho biết, qua chiến dịch này, chúng tôi muốn góp phần để không còn trẻ em bị chết vì đói nữa, vì nạn đói không phải là một biến cố tự nhiên, nhưng là một gương mù, một xì căng đan, và chúng tôi là thế hệ thứ nhất được cống hiến cơ hội chấm dứt xì căng đan này. Cụ thể, Caritas Áo đã dấn thân tài trợ 55 dự án chống đói tại Á và Phi Châu để về lâu về dài chấm dứt nạn đói trong lịch sử. Tại Burundi, ở miền trung Phi Châu, Caritas hỗ trợ một trung tâm dinh dưỡng ở thành phố Gitega. Trung tâm này đón nhận các trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng và tăng cường khẩu phần cho các trẻ em khác. Tại Nam Sudan, nơi có 1/3 dân cư toàn quốc phải di tản vì chiến tranh, Caritas Áo trợ giúp lương thực cho 3.000 gia đình tị nạn và con cái của họ. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cơ quan bác ái công giáo này cũng hỗ trợ một trung tâm dinh dưỡng gần thủ đô Kinshasa. Các bà mẹ có con cái bị những triệu chứng suy dinh dưỡng dẫn đến trung tâm này để được giúp đỡ. Theo Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện nay có 815 triệu người bị đói kinh niên, không có đủ lương thực để ăn. Phi Châu chiếm tới 1/3 tổng số trẻ em bị suy dinh dưỡng trên toàn thế giới. Hậu quả là các trẻ em ấy bị còi và trí tuệ cũng chậm phát triển. Caritas Áo xác tín rằng mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra nhắm bài trừ nạn đói trên thế giới trước năm 2030 là điều có thể đạt được, và Caritas muốn góp phần để đạt tới mục tiêu đó. Ông Schweifer nhận xét rằng nạn đói luôn luôn là hậu quả của chiến tranh, hệ thống giáo dục yếu kém, việc săn sóc sức khỏe thiếu sót, các chính phủ yếu kém và cũng là hậu quả của bất công của sự nghèo nàn.
Munich, từ ngày 7 đến 9 tháng 9 tới đây, cuộc gặp gỡ đầu tiên của các liên đoàn giới trẻ công giáo thuộc các nước nói tiếng Đức sẽ diễn ra tại thành phố Munich, Nam Đức. Tham dự sinh hoạt này có đại diện các hội đoàn công giáo đến từ các nước Đức, Áo, Thụy Sĩ và miền Alto Adige, là vùng nói tiếng Đức ở Đông Bắc Italia. Chủ đề khóa họp là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay ở Roma và dự án thành lập một mạng mục vụ chung cùng với một số vấn đề khác. Liên đoàn Giới trẻ Công giáo Đức là cơ quan đề xướng và tổ chức cuộc gặp gỡ này cho biết mục đích khóa họp là phát triển một lập trường chung của Hiệp hội Giới trẻ Công giáo vùng nói tiếng Đức trong viễn tượng Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, và cứu xét xem có thể tiếp tục trao đổi với nhau trong tương lai hay không để giúp nhau tăng trưởng. Có hai đề tài khác cũng sẽ được đề cập đến, đó là vai trò của phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội, và đâu là viễn tượng trao đổi trong sự khác biệt linh đạo đối với những người thi hành việc mục vụ, kể cả dưới ánh sáng những vấn đề địa phương. Trong dịp gặp gỡ này, ngày 8 tháng 9 sẽ được mở rộng cho những người muốn tham dự và chia sẻ kinh nghiệm của mình về giới trẻ.
Kathmandu, luật mới tại Nepal cấm cải đạo đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 vừa qua và bị coi là một biến pháp chủ yếu nhắm vào các tín hữu Kitô tại nước này. Nepal rộng 148.000 cây số vuông, gần bằng một nửa nước Việt Nam, và có khoảng 30 triệu dân cư, trong đó hơn 81% theo Ấn giáo và 9% theo Phật giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1/4 dân số, đa số là Tin Lành, nhưng Nepal được coi là một trong những nước có sự gia tăng Kitô hữu nhanh nhất trên thế giới. Để đối phó với tình trạng này, Quốc hội Nepal đã lập ra luật cấm cải đạo. Theo đó, người nào khuyến khích hoặc tham gia vào việc cải đạo bằng bất kỳ phương thức nào sẽ bị 5 năm tù và phạt tiền 50.000 rupee Nepal, tương đương với hơn 400 Mỹ Kim. Tờ Thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris mới xuất bản cho biết, các cộng đồng Kitô tại Nepal cảm thấy luật này của chính phủ đặc biệt nhắm chống Kitô hữu là những người bị cáo là chiêu dụ tín đồ, nhất là nơi những người thuộc giai cấp thấp nhất. Các Kitô hữu sợ rằng luật này có thể được dùng như phương thế để hăm dọa và bắt hại các tín hữu Kitô thiểu số. Ông Gahatran, Chủ tịch Liên hiệp các cộng đoàn Kitô Nepal, nói rằng luật cấm cải đạo đi ngược với các nguyên tắc về đặc tính trung lập đối với tôn giáo, ngược với nền dân chủ và các quyền con người. Luật tìm cách hạn chế tự do tôn giáo của hơn 300.000 Kitô hữu ở Nepal. Cho đến nay, có nhiều nhà thờ Kitô ở Nepal bị đốt hoặc khủng bố bằng bom. Giáo hội Công giáo tại Nepal chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ với khoảng 7.300 tín hữu, họp thành một hạt đại diện tông tòa do Đức cha Paul Simic coi sóc, với sự cộng tác của 20 linh mục giáo phận, 62 linh mục dòng, hoạt động tại 14 giáo xứ và 74 giáo họ.
Calcutta, lúc 6 giờ sáng hôm qua mùng 5 tháng 9, Đức cha Thomas de Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta, Ấn Độ, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh nữ Teresa Calcutta tại nhà nguyện trụ sở Trung ương dòng Thừa Sai Bác Ái ở Ấn Độ. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có hơn 30 linh mục thuộc phong trào Corpus Christi, Mình Chúa Kitô, một tổ chức quốc tế do chính mẹ Teresa thành lập với mục đích thánh hóa các linh mục. Sau thánh lễ, các linh mục cùng với các nữ tu đã quây quần quanh mộ của mẹ Teresa, và nhân dịp này nữ tu Mary Prema, người Đức, bề trên tổng quyền dòng Thừa Sai Bác Ái, đã nhấn mạnh đến giá trị là một gia đình. Chị nói, có những người nghèo, những người không được yêu thương, những người không được ai để ý mong muốn, không được một gia đình. Nhưng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để trở thành gia đình của họ. Tất cả các nữ tu Thừa Sai Bác Ái, các tu huynh, linh mục Thừa Sai Bác Ái đều được mời gọi thuộc về một gia đình và trở thành gia đình của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi chia sẻ tình thương của Thiên Chúa trong tinh thần vui tươi của mẹ Teresa. Rồi nữ tu Prema đã thắp lên 5 ngọn nến trên mộ của mẹ Teresa, tượng trưng cho 5 ngành của dòng thừa sai bác ái nam và nữ, đang cùng nhau hoạt động như một gia đình, gồm các nữ tu, linh mục, tu huynh, giáo dân thiện nguyện và các bệnh nhân. Từ khi qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và sau lễ quốc táng, mộ của mẹ Teresa là nơi hành hương thu hút các tín hữu Kitô trên thế giới và cả những người thuộc các tôn giáo khác. Mẹ Teresa đã được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh cách đây 2 năm, vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, vào cuối năm thánh lòng thương xót.
Dublin, thánh lễ cuối cùng tại một trong những nhà thờ công giáo lớn nhất tại Cộng hòa Ireland sẽ được cử hành vào Chủ nhật 7 tháng 10 tới đây, trước khi bị phá hủy để xây nhà thờ nhỏ hơn. Đó là nhà thờ truyền tin tại khu vực Finglas có 3.500 chỗ ngồi, nhưng vì số tín hữu tham dự thánh lễ tại đây giảm sút trầm trọng trong những năm gần đây, nên thánh đường này sẽ bị phá hủy để xây một nhà thờ nhỏ bằng 1/10, tức là chỉ có 350 chỗ. Thông cáo của cha sở Iman Cahin cho biết, thánh lễ cuối cùng lúc 11 giờ sáng ngày 7 tháng 10 sẽ do Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin của giáo phận thủ đô Dublin chủ sự. Cha Cahin nhắc lại rằng, sau các cuộc nghiên cứu gần đây, các cuộc thảo luận và phân tích, Hội đồng Giáo sứ, Ban Tài chánh và Toán đặc nhiệm Giáo sứ đã đi đến quyết định, điều tốt nhất là thay thế nhà thờ hiện nay bằng một thánh đường mới nhỏ hơn. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Đối với các Kitô hữu, ngày Chúa Nhật, ngày lễ nghỉ là thời điểm để chiêm ngưỡng và chúc tụng, là ngày để cảm tạ Thiên Chúa vì sự sống, vì lòng thương xót, vì tất cả các ơn Chúa ban. Trung tâm ngày của Chúa là Thánh Thể, có nghĩa là tạ ơn. Đức Thánh Cha đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trong đó cũng có một nhóm hơn 50 tín hữu Việt Nam đến từ Úc và Hoa Kỳ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về 10 điều răn. Sáng hôm qua, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa giới răn về ngày nghỉ ngơi, như viết trong chương 20 sách xuất hành. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Gia-vê Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc gì. Cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày Gia-vê đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy Gia-vê đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Đức Thánh Cha nói, cuộc du hành qua 10 lời hôm nay đưa chúng ta tới điều răn về ngày nghỉ. Xem ra là một điều dễ thực hành, nhưng đó là một cảm tưởng sai lầm. Thật thế nghỉ ngơi không đơn sơ, bởi vì có sự nghỉ ngơi giả tạo và sự nghỉ ngơi đích thật. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L'industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco di giochi dove tutti si divertono.
Xã hội ngày nay khát khao giải trí và nghỉ hè, kỹ nghệ giải trí rất phát triển và quảng cáo vẽ ra thế giới lý tưởng như một công viên giải trí, nơi mọi người vui chơi. Ý niệm cuộc sống thống trị ngày nay không có trọng tâm nơi sinh hoạt và dấn thân, nhưng trong việc trốn thoát. Kiếm tiền để vui chơi, để thỏa mãn. Hình ảnh kiểu mẫu là hình ảnh của một người thành công có thể cho phép mình có các khoảng không vui thú rộng rãi khác nhau. Nhưng tâm thức này làm cho người ta trượt vào tình trạng không thỏa mãn về một cuộc sống, bị giải trí đánh thuốc mê, không phải là nghỉ ngơi nhưng là tha hóa và trốn chạy thực tại. con người chưa bao giờ nghỉ ngơi nhiều như ngày nay, nhưng nó đã không bao giờ sống kinh nghiệm sự trống rỗng quá chừng như ngày nay. Các khả thể giải trí, đi ra ngoài, các chuyến du thuyền, các chuyến du lịch, biết bao nhiêu điều không trao ban cho bạn sự tràn đầy của con tim. Trái lại, chúng không cho bạn sự nghỉ ngơi đích thật.
Các lời của 10 điều răn kiếm tìm ra trọng tâm của vấn đề bằng cách rọi một ánh sáng khác, cho biết sự nghỉ ngơi là gì. Giới răn có một yếu tố đặc thù, nó cung cấp một lý do. Nghỉ ngơi nhân danh Chúa có một lý do chính xác, vì trong 6 ngày, Gia-vê đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Gia-vê đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Điều này quy chiếu sự kết thúc việc tạo dựng khi Thiên Chúa nói, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm quả là rất tốt đẹp. Và khi đó, bắt đầu ngày nghỉ, là niềm vui của Thiên Chúa đối với những gì Ngài đã tạo dựng. Đó là ngày của việc chiêm ngưỡng và chúc lành. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa ngày lễ nghỉ như sau.
Che cos'è dunque il riposo secondo questo comandamento? È il momento della contemplazione, è il momento della lode.
Như vậy, nghỉ ngơi theo điều răn này nghĩa là gì? Nó là lúc của việc chiêm niệm, là lúc của việc chúc tụng, chứ không phải của việc trốn thoát. Đó là thời gian để nhìn thực tại và nói, cuộc sống đẹp biết bao. Chống lại sự nghỉ ngơi như là trốn chạy thực tại, 10 điều răn đưa ra sự nghỉ ngơi như là việc chúc lành của thực tại. Đối với chúng ta là các Kitô hữu, trung tâm ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật là Thánh Thể, Eucharistia có nghĩa là tạ ơn. Đó là ngày để nói lên với Thiên Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì sự sống, vì lòng thương xót, vì tất cả mọi ơn Chúa ban cho con. Chúa Nhật không phải là ngày để xóa bỏ các ngày khác, nhưng là để nhớ đến chúng, chúc lành cho chúng và làm hòa với sự sống. Có biết bao người có điều kiện để giải trí, nhưng không sống trong an bình với cuộc sống. Ngày Chúa Nhật là ngày để làm hòa với cuộc sống bằng cách nói, cuộc sống quý báu. Nó không dễ dàng, đôi khi nó đau đớn, nhưng nó quý báu. Được dẫn đưa vào sự nghỉ ngơi đích thật là một công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta, nhưng nó đòi tránh xa sự chúc dữ và sức hấp dẫn của nó. Thật ra, bắt con tim chịu sự bất hạnh bằng cách nhấn mạnh các lý do của sự không hài lòng thì rất dễ. Việc chúc phúc và niềm vui bao gồm một sự cởi mở cho sự thiện là một chuyển động của con tim. Sự thiện thì dễ thương và không bao giờ áp đặt. Nó được lựa chọn. Hòa bình được lựa chọn chứ không thể áp đặt và không được tìm thấy một cách tình cờ. Khi rời xa các nếp gấp cay đắng của con tim mình, con người cần làm hòa với điều nó chạy trốn. Cần hòa giải với lịch sử của chính mình, với các sự kiện mà chúng ta không chấp nhận, với các phần khó khăn của cuộc sống. Tôi xin hỏi anh chị em, mỗi người đã hòa giải với lịch sử của riêng mình chưa? Đây là một câu hỏi khiến suy tư, tôi đã hòa giải với lịch sử của tôi chưa? Hòa bình đích thực thật ra không phải là thay đổi lịch sử của mình, nhưng là đón nhận nó và trao ban giá trị cho nó như nó xảy ra. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã gặp các Kitô hữu đã an ủi chúng ta với một sự thanh thản, điều mà không thể tìm thấy nơi những kẻ vui chơi và những người sống hưởng lạc. Và chúng ta đã thấy những người khiêm tốn, nghèo nàn, vui sướng vì các ơn bé nhỏ với một hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúa phán trong sách Đệ Nhị Luật, hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em. Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Sự lựa chọn này là tiếng Fiat xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, là một rộng mở cho Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta bước theo dấu vết của Chúa Kitô, đấng đã phó mình cho Thiên Chúa Cha trong lúc thê thảm nhất, và như thế dẫn vào con đường đưa tới sự phục sinh. Vậy khi nào cuộc sống trở thành xinh đẹp? Khi người ta bắt đầu nghĩ tốt về nó, bất cứ lịch sử của chúng ta là gì đi nữa. Khi ơn của một nghi ngờ mở đường, ơn biết rằng tất cả là ơn thánh, và tư tưởng thánh thiện đập bể bức tường nội tâm của sự không thỏa mãn bằng cách khai mào sự nghỉ ngơi đích thực. Cuộc sống đẹp khi ta mở con tim cho Chúa quan phòng, thì khi đó ta khám phá ra điều Thánh Vịnh nói là thật, chỉ trong Thiên Chúa linh hồn con mới nghỉ yên. Câu này của Thánh Vịnh thật là đẹp, chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi mới được an nghỉ.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Với nhóm nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm hành hương quốc gia Guinea do Đức Hồng Y Sara, Tổng giám mục Koulibaly Conakry hướng dẫn, cũng như đoàn hành hương quốc gia Senegal do Đức Cha Mamba, giám mục Di Winchor hướng dẫn. Ngài cũng chào các nhóm hành hương đến từ Anh, Đan Mạch, Hungary, Malta, New Zealand, Ấn Độ, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt các linh mục của Học viện Đào tạo Thần học Thường huấn của trường Bắc Mỹ. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt là nhiều sinh viên, học sinh. Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cách riêng đoàn hành hương Porto và Brazil. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng mọi Kitô hữu đều được Thiên Chúa mời gọi là chứng nhân cho tình yêu, lòng thương xót và ơn Thánh Chúa ban trong bí tích thánh thể giữa lòng xã hội. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các trẻ em và bạn trẻ bắt đầu năm học mới tận dụng thời gian để học tập, gia tăng hiểu biết và kinh nghiệm sống. Ngài nhắn nhủ các em siêng năng cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chủ nhật. Xin mẹ Maria mà giáo hội mừng lễ sinh nhật vào thứ bảy tới giúp các em nên thánh. Với các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa, các nữ tu thừa sai nữ tỳ Chúa Thánh Thần và nữ tử Đức Bà phù hộ, các trẻ em mới chịu phép thêm sức thuộc giáo phận Verona, phái đoàn các thành phố sản xuất rượu Italia, Liên hiệp người mù Caserta. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ bảy tới là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Lễ này trùng với mùa hè và mùa gặt kết thúc, nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của Ngài và chuẩn bị một đền thờ sống động cho con Ngài nhập thể để ở giữa chúng ta và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster.
Sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển thuật lại Một chứng tá tha thứ Kitô.
Tùng báo Trích Tà Nua Và Thành Mới do phong trào Tổ Ấm chủ trương đã cho đăng một chứng tá lòng tha thứ Kitô giữa hai người bạn học cùng lớp ngày xưa do nữ ký giả Anna Maria Gatti thu thập. Chị viết đây là một câu chuyện thật đã xảy ra, nhưng vì lý do bảo vệ đời sống riêng tư, xin chỉ gọi hai nhân vật trong câu chuyện bằng tên Maria và Eva. Maria và Eva là hai người bạn cùng lớp, Nhưng trong khi Maria chăm chỉ học hành và thân ái với người khác, Eva lại kiêu hãnh về tài sắc của mình, chế nhạo bạn là con mọt sách. Lúc nào Eva cũng sẵn sàng nhảy sổ vào các nhóm bạn để phê bình, chỉ trích, để chia năm xẻ bảy, xúi người này chống lại kẻ khác. Maria rất thường bị Eva xem là tiêu điểm chỉ trích chế giễu của mình chỉ vì tính tình dịu hiền và yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong việc học hành hay tâm sự. Các bài làm được điểm cao của Maria cũng bị Eva đem ra nhạo báng làm trò chế giễu trước bạn bè. Tuy nhiên, khi bố của Eva bị tai nạn xe hơi trầm trọng, Eva rơi vào tình trạng khủng hoảng, thì chính Maria đã huy động các bạn bè luôn ở sát cạnh nàng để ủy lạo và nâng cao tinh thần. Cơn khủng hoảng qua đi, thì chứng nào trở về tật ấy, Eva lại tiếp tục nhạo báng mọi người như cũ. Việc này đã làm cho kỷ niệm thời trung học về Eva của Maria mang một màu ảm đạm chua chát. Tuy rằng Maria không oán hận hay thù ghét gì ai cả. Hết bậc trung học, lớp bạn cũ tan tác, kẻ lên đại học, người bỏ đi làm kiếm sống. Maria đi theo ngành đại học và dần dần kỷ niệm chua chát về cô bạn gái Eva ngày xưa nuôi vào trong dĩ vãng. Maria vui sống hiện tại trong an bình và buông trầm quyết tâm sống hiệp nhất cùng yêu thương tha nhân. Một vài lần Maria nghe có loáng thoáng rằng Eva cũng đang học đại học tại một nơi nào đó, cách xa nhà. Nhưng một hôm, chuông điện thoại nhà Maria réo vang. Khi bắt điện thoại, Maria bỗng nghe giọng nói của Eva vang lên trong ống nói. Kỷ niệm không đẹp từ quá khứ ào ào trở về hiện tại, dâng vị chua chát tràn đầy môi miệng. Từ bên kia đầu dây, Eva xin gặp mặt Maria một lần vì có chuyện cần nói. Hai người hẹn gặp nhau hôm sau, tại một quán cà phê khu vực trung tâm thành phố. Trong khi chờ đợi, Maria cảm thấy bứt rứt bất ổn. Không tập trung tinh thần vào việc gì được cả, tâm trí lúc nào cũng quay về quá khứ và đầu óc vấn vương câu hỏi. Không biết nó muốn gì nơi mình bây giờ? Và rồi giờ phải đến đã đến. Trước quán cà phê sang trọng ở giữa trung tâm thành phố, hai người bạn cũ gặp lại nhau. Thời gian chợt như dừng lại để rồi lui vào quá khứ, vượt qua mấy năm dài để trở về bầu khí khó thở của ngôi trường cũ. Eva bắt tay bạn cũ và thì thầm. Cảm ơn bạn đã đến gặp mình nghe. Hai người ngồi xuống bàn, Maria có cảm tưởng như đang ở trong một giấc mơ. Vị chua chát của những lần gặp gỡ quá khứ trở lại trên đầu môi chót lưỡi. Nhưng khác với quá khứ, giọng nói của Eva không còn hách dịch chế nhạo nữa. Trái lại hình như mang vẻ năn nỉ và hơn nữa có chút xúc động nào đó. Eva nói, chắc hẳn bạn đang tự hỏi tại sao mình lại muốn gặp lại bạn sau bao nhiêu năm phải không? Suốt mấy năm trung học, mình biết là đã không xử sự tốt với bạn. Mình biết là đã làm bạn đau khổ nhiều. Nhưng hôm nay mình muốn gặp bạn để xin bạn tha thứ lỗi lầm cho mình. Maria không thể tin được điều vừa nghe. Lẽ nào chỉ có thế thôi? Giữ nguyên thế thủ, Maria nói với bạn. Điều gì đã xảy ra cho bồ vậy? Thế là Eva bắt đầu kể chuyện đời mình và nói. Bây giờ mình có cảm tưởng như lột xác thành một con người mới. Bạn biết không, mình may mắn được gặp một số bạn bè chân chính, đã mở mắt cho mình, có thể bắt đầu lại từ đầu. Mình đã khám phá ra rằng, trong mỗi người chúng ta đều có Chúa Giêsu sống ẩn náu trong đó. Trong danh Chúa và nhờ danh Chúa, mình đang tìm cách kết nối lại mối dây quan hệ với tha nhân và chính vì thế, mình cần đến sự tha thứ chân thành của mọi người hơn bao giờ hết. Eva ngước mắt nhìn thẳng vào mắt bạn cũ nói tiếp. Đó cũng là lý do khiến mình cần phải xin bạn tha thứ. Trong đôi mắt Eva, Maria thấy long lanh ước lệ và một tia nhìn khẩn khoản nài xin. Cơn gió mát rượi mùa xuân trượt thổi qua con tim, làm Maria cảm thấy bình an lạ thường. Đưa tay cầm lấy tay Eva, Maria nói, mình sẵn sàng tha thứ cho bạn đó, Eva à. Buổi chiều hôm ấy trở về nhà, Maria cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thản, hình như sự tha thứ ấy cũng đã gột rửa mọi nhức nhối chua chát hằng sâu trong tâm hồn từ bao năm qua. Hình như hòa bình phải bắt nguồn từ chính trong bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Phép Lạ Không Chấm Dứt Nỗ Lực Học Hỏi.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề học tập trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Muốn tiến kịp, tiến nhanh, tiến vững trên đường hy vọng, con phải học tập. Học để biết, học để đổi mới, học để phục vụ, học để yêu mến. Không thông thạo, con dễ tự phụ và tuyên bố táo bạo. Trường hợp con có địa vị, con càng dễ ảo tưởng con thông thạo hơn nữa. Đại họa cho con và cho nhiều người vì sự bất lực ngạo nghễ của con. Tài không đủ, phải có đức. Tài của con người kiêu căng, khó chịu, chỉ để sử dụng với máy móc và chất hóa học, chứ không phải để yêu thương thuyết phục người khác. Khi được bổ nhiệm làm Hồng Y Tổng Giám Mục thành Milano, Đức Cha Ratti sau này trở thành Giáo Hoàng Pio XI, rất lấy làm băn khoăn, lo lắng, bởi vì tuy là một người rất thông minh thánh thiện, nhưng chuyên môn của Ngài là ngành ngoại giao và đặc biệt là ngành thư viện, vì Ngài đã quản thủ Thư viện Vatican trong nhiều năm. Còn các công việc mục vụ của giáo xứ, giáo phận đối với Ngài quả là mới mẻ. Bởi thế, khi mới về nhận giáo phận, trong suốt 6 tháng đầu, Ngài đã khiêm tốn mời ông chủ tịch công giáo tiến hành ngày ngày đến tòa giám mục, dạy vẽ cho Ngài về phong trào đó, về tinh thần, về cơ cấu, về tổ chức, về chi tiết của mỗi ngành, cũng như những thành công và thất bại của phong trào này trong những thời gian trước đây. Thế rồi, chỉ sau 6 tháng, thầy dạy của Ngài hết chữ, đành phải công nhận học trò đã bao quát tổng hợp được mọi vấn đề, chiều sâu cũng như chiều rộng. Bấy giờ Đức Hồng Y Ratti mới bắt đầu ngồi lại cùng các chiến sĩ hăng say trong giáo phận để vạch ra chương trình và ra sức thực hiện những quyết định độc đáo do Ngài đề xướng. Và thế là công việc mục vụ được tiến hành cách mau lẹ, thành công, đem lại phấn khởi và niềm tin tưởng cho mọi người. Mấy năm sau, Ngài được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Pio XI. Trong suốt 17 năm trên ngôi giáo hoàng, Ngài đã mạnh mẽ xúc tiến khắp nơi vấn đề công giáo tiến hành. Dưới sự hướng dẫn sáng suốt của Ngài, một đà tiến mới mẻ đã đưa những tâm hồn trai trẻ nồng nhiệt lao mình vào các hoạt động tông đồ ngay giữa lòng trần thế, tại những môi trường kỳ diệu đang mở ra trước mắt họ giữa thập niên 1930-1940. Ai ai cũng cảm nghiệm một nguồn sinh lực tươi mới, vui vẻ, đang ào ạt thổi vào, làm rung chuyển cả thân mình hội thánh, đến nỗi mọi người đều đồng thanh kính tặng Ngài danh hiệu, giáo hoàng của công giáo tiến hành. Đứng trước sự kiện ấy, nhiều người lầm tưởng rằng Đức Pio XI đã có một chuỗi đời dày dặn kinh nghiệm về công giáo tiến hành. Có ngờ đâu, thành quả ấy chính là con đẻ của một lòng khiêm tốn, kiên trì học hỏi và của sự can đảm thực hiện đúng lúc, không quản ngại những khó khăn gian khổ. Làm việc, học và hành không lìa nhau, con sẽ gần thực tế hơn, con sẽ thấy, nói dễ, làm khó, con sẽ bớt phê bình, con sẽ gia tăng xét mình. Con hỏi học đến bao giờ? Xin thưa, học luôn mãi. Thế giới biến chuyển, tư tưởng và sự hiểu biết của mình vô hạn. Đức Pio XII là một vị giáo hoàng rất thánh thiện, đạo đức, đồng thời cũng là một bậc trí thức vĩ đại. Ngài vừa học, vừa hành suốt cả cuộc đời. Hằng đêm, ngọn đèn cuối cùng của thành phố Roma bao giờ cũng là đèn phòng của Đức Pio XII. Nó chỉ lịm tắt khi đồng hồ thong thả gõ 1 tiếng. Đức Pio XII học trong sách vở, học qua các chuyên gia, qua các nhà bác học, cũng như từ những kinh nghiệm phong phú đã và đang của cuộc sống. Nếu đọc lại các diễn văn của Ngài, ta sẽ thấy Ngài đề cập đến rất nhiều vấn đề một cách hết sức sâu sắc, từ những vấn đề tôn giáo, thần học, thánh kinh, đến các đề tài chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, xã hội, gia đình, nghề nghiệp, chiến tranh, hòa bình, vân vân. Ai cũng biết, 4 giờ chiều là lúc Ngài đi bách bộ trong vườn Vatican và đọc lại các bài diễn văn của những ngày sau. Đức Pio XII còn có biệt tài về ngoại ngữ. Những năm cuối của cuộc đời, lúc Ngài đã ngoài 80 tuổi, mà Ngài vẫn còn học thêm nhiều ngoại ngữ. Trong các buổi triều yết, giáo dân rất lấy làm sung sướng ngạc nhiên mỗi lần nghe Ngài nói thêm một ngoại ngữ mới. Các diễn văn của Ngài là những tài liệu rất quý đã được Công đồng Vatican II tham khảo trích dẫn rộng rãi. Ngài thường nói, cảm ơn Chúa đã cho cha sống đến ngày hôm nay trong một thế giới biến chuyển nhanh chóng với nhiều đau thương phức tạp, vì nhờ đó cha có dịp học hỏi mãi và dấn thân phục vụ nhiều hơn. Ai có 10 nén phải làm lợi 10 nén, ai có 5 nén phải làm lợi 5 nén, ai có 1 nén cũng phải làm lợi 1 nén. Trách nhiệm càng cao mà thiếu khả năng nghề nghiệp thì sẽ càng khốc hại. Còn có muốn phó mạng trong tay một phi công, một bác sĩ thiếu kinh nghiệm không? Đọc truyện Thánh Francisco Xavier, ta thấy để đem tin mừng cho lương dân, có lúc Chúa ban cho thánh nhân nói thứ tiếng mà mọi người dân bản xứ ai ai cũng nghe như tiếng nói của mình. Và cũng lắm khi chân ướt chân ráo đến một xứ lạ, Ngài đã phải dùng thông ngôn để giảng đạo. Thế nhưng, chớ quên rằng, thánh nhân đã phấn đấu rất nhiều để học thêm ngoại ngữ. Chính Ngài đã đưa ra nguyên tắc sau đây cho các nhà truyền giáo thuộc quyền của Ngài. Trong một thời gian nhất định, phải cố gắng học thuộc thổ ngữ của vùng mà mình phụ trách. Nếu ai lười biếng không đạt được yêu cầu, thì mặc dù ở trong tình trạng khan hiếm thừa sai, cũng phải gửi trả người ấy về lại Âu Châu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vilnius, Hội đồng Giám mục Lituania mời gọi các tín hữu đặc biệt chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 22 tháng 9 tới đây, 25 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II. Viên, trong chiến dịch mùa hè năm nay, tổ chức Caritas tại Áo đã lạc quyên để đặc biệt trợ giúp 150.000 trẻ em bị đói tại Phi Châu và Á Châu. Munich, từ ngày 7 đến 9 tháng 9 tới đây, cuộc gặp gỡ đầu tiên của các liên đoàn giới trẻ công giáo thuộc các nước nói tiếng Đức sẽ diễn ra tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới, từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.